Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 11, Giáo hội dành riêng để cầu nguyện cho anh chị em tín hữu đã qua đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 6, câu 37 đến 40. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Ai tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày mùng 2 tháng 11 hàng năm vẫn là một điểm hẹn nhắc nhớ cho chúng ta cùng đích của đời sống, khi giáo hội dành ngày hôm nay để cầu nguyện cho các anh chị em tín hữu đã qua đời. Bao bậc tiền nhân của chúng ta, bao bạn hữu của chúng ta đã từng chia sẻ cuộc sống với chúng ta, nay chúng ta không còn thấy họ xuất hiện nơi dương gian nữa. Họ đi vào cõi thinh lặng để đợi chờ niềm hy vọng phục sinh. Khi còn sống, người ta có thể tích lũy công đức cho mình. Khi còn sống, người ta có thể thi hành những gì Thiên Chúa muốn. Nhưng một khi nhắm mắt xuôi tay, thân xác bất động, người ta không thể làm được điều gì cho chính mình nữa. Do vậy, ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em tín hữu đã qua đời, để nhờ công nghiệp của Chúa Kitô, anh chị em tín hữu được đón nhận hồng ân cứu độ, được đón nhận sự khoan hồng thứ tha của Thiên Chúa. Trong tín điều các thánh thông công, chúng ta tin rằng các thánh trên thiên quốc luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta, và chúng ta, những người còn sống trong hội thánh lữ hành, có thể cầu nguyện và làm những việc lành phúc đức để chuyển cầu cho các anh chị em tín hữu đã qua đời, đặc biệt những người còn đang thanh luyện nơi luyện ngục, chờ đợi ngày trọn vẹn hưởng kiến thánh nhạc. Ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi để nhớ đến ông bà, cha mẹ, tiên tổ của chúng ta, được mời gọi để nhớ đến những người thân xung quanh chúng ta mà nay họ không còn nữa. Chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi một ngày mai chúng ta cũng đón nhận được lời cầu nguyện của anh chị em mình khi chúng ta hoàn tất cuộc hành trình dương thế. Chúng ta cầu nguyện cho họ cũng là cầu nguyện cho chính chúng ta. Chính chúng ta được nhắc nhớ về cùng đích của đời sống. Quê hương chúng ta không phải nơi trần gian này. Chúng ta chỉ đang là khách trọ, chúng ta chỉ đang là lữ khách đang tiến về quê thật là nước trời. Ngày hôm nay, chúng ta không gieo rắc một tư tưởng bi quan chết chóc, nhưng chúng ta đang diễn tả và tuyên xưng đức tin của mình. Chúng ta đang diễn tả niềm hy vọng lớn lao. Khép mở đôi mắt khi cuộc hành trình dương thế kết thúc là mở ra nơi ánh sáng chói lòa vinh quang Thiên Chúa, nơi bình an và hoan lạc. Xin cho mỗi chúng ta khi còn sống ý thức được những gì mình làm, và khi chúng ta hoàn tất đời mình, chúng ta tin tưởng đón nhận được lòng xót thương của Thiên Chúa. Xin tất cả các anh chị em tín hữu đã qua đời cũng chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho các anh chị em tín hữu đã qua đời. Xin Chúa ban cho tất cả những ai đã tin thờ Chúa, ngay cả những người không nhận biết Chúa, nhưng họ vẫn nghe theo tiếng lương tâm để ăn ngay ở lành. Xin Chúa ban cho tất cả được chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa, được cùng nhau hát khen lòng từ bi nhân hậu của Chúa trong vương quốc của Ngài. Amen.
Cùng chiêm với Chúa Kitô, chúng ta cùng sống với người, vì Chúa đã sống lại rồi và không còn chết nữa. Chúa đã sống lại rồi, Ngài hằng sống muôn đời. Xin cho con đường sống với Chúa muôn đời, vì con tin Chúa sống lại và cho con được sống.
Con tin Chúa sống lại và cho con.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Pisapala tái thánh hiến thánh địa cho Đức Mẹ. Chủ nhật 29 tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên từ khi xảy ra chiến tranh giữa Hamas và Israel, Cộng đoàn Công giáo tại Thánh Địa đã họp nhau quanh Đức Hồng Y Pierre Battista di Zabala, Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem, để cử hành thánh lễ, và nhân dịp này, Đức Hồng Y đã chủ sự nghi thức tái thánh hiến giáo hội tại Thánh Địa cho Đức Mẹ, nữ vương Palestine và Thánh Địa. Thánh lễ diễn ra tại Đền Thánh Đức Mẹ ở Deir Rafat trước sự tham dự của khoảng 100 tín hữu, thay vì hàng ngàn người như mọi dịp lễ. Mọi người đã cử hành cuộc rước tượng Đức Mẹ, theo truyền thống, nhân lễ kính Đức Mẹ, nữ vương Palestine trước khi cử hành thánh lễ. Số tín hữu tham dự tương đối ít vì tình trạng chiến tranh khiến các tín hữu từ các nơi khó tự về địa điểm đền thánh. Thánh lễ được Đức Hồng Y cử hành bên trong nhà thờ, thay vì tại khu vực bên ngoài nhà thờ như thói quen. Quá nhiều anh chị em vắng mặt vì chấn thương chiến tranh đang diễn ra ở hai mặt trận. Đền thánh Đức Mẹ Deir Rafat tọa lạc ở giữa đường từ Tel Aviv đến Jerusalem, tại một trong những miền tiêu biểu nhất của Palestine cổ, giáp giới với biên giới của người Philistine, trong kinh thánh, nơi ông Samson chiến thắng tên khổng lồ Goliath. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Pisapala nói rằng, hôm nay, chúng ta tái thánh hiến giáo hội, giáo phận, đất nước chúng ta cho Đức Mẹ, nữ vương Palestine. Chúng ta đã làm nhiều lần trong những lúc quẫn bách của cộng đoàn chúng ta, và đây là một trong những lúc khó khăn nhất trong lịch sử gần đây của chúng ta. Trong lúc này, khi mọi sự dường như tràn ngập chúng ta cần phó thác và dâng lên Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria tất cả những gì chúng ta giữ trong tâm hồn. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y đã đọc kinh phó thác thánh địa cho khiết tâm Đức Mẹ. Ngài nhấn mạnh ý nghĩa của các bài đọc trong thánh lễ, đặc biệt là đoạn trong kinh Magnificat làm đảo lộn viễn tượng của chúng ta. Kẻ cường quyền bị lật khỏi tòa cao và Chúa nâng người khiêm hạ lên. Tin mừng nói về những người hiền lành sẽ được đất làm gia nghiệp, chứ không phải những kẻ tàn phá. Tôi không nói đến sự tàn phá thể lý, nhưng là sự tái tạo niềm tin. Chính vì thế, chúng ta cần những người hiền lành, và qua họ, chúng ta có thể tái thiết và cống hiến cho các thế hệ tương lai đất nước đầy tươi đẹp. Trong số những người đồng tế với Đức Hồng Y Pisapala, có cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ thánh gia ở Gaza. Khi chiến tranh bùng nổ, cha đang ở Bethlehem và nay ở Jerusalem, nhưng cha vẫn liên kết với giáo xứ của cha. Mạng để liên lạc chập chờn, lúc được lúc mất, nhưng cha vẫn giữ liên lạc được với cha phó Yusuf và các giáo dân khác. Tại giáo xứ ở Gaza, hiện có 700 người tị nạn ở nhà thờ và nhà xứ. Mỗi ngày các tín hữu Kitô cử hành thánh lễ và cầu nguyện với nhau và chia sẻ lương thực cũng như những nhu yếu phẩm khác, mặc dù những nguồn này bắt đầu cạn dần. Cha nói với hãng tin Công giáo Mỹ CNA, nguy hiểm là thực sự, nhưng các tín hữu tín thác với Chúa Giêsu và Đức Mẹ, Đấng bảo vệ họ khỏi mọi nguy hiểm. Họ cầu nguyện cho hòa bình cho mỗi người và cầu nguyện để bom đạn chấm dứt. Đó là điều có thể xảy ra.
Tin Vassava, Ba Lan. Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ba Lan khẳng định, chúng ta cần duy trì sự thống nhất trong đức tin. Đức Tổng Giáo mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ba Lan, nhấn mạnh rằng, khóa họp thứ nhất của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16 về sự hiệp thành vừa kết thúc trong tình huynh đệ và tự do ngôn luận. Những thực hành mục vụ trên thế giới có thể khác nhau, nhưng giáo huấn đạo lý của giáo hội phải tiếp tục đồng nhất. Đức cha Gadecki là tổng giám mục giáo phận Poznan. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican hôm 30 tháng 10 vừa qua và nhận định rằng Thượng Hội đồng Giáo mục chú trọng đến tình hiệp thông, liên kết mọi môn đệ Chúa Kitô phục sinh trên một hành trình chung, nhấn mạnh phẩm giá, ân điển và đoàn sủng của mỗi người do Chúa Thánh Linh ban cho sứ mạng truyền giáo của toàn thể giáo hội. Đức Tổng Giám mục giải thích rằng, những thực hành mục vụ trên thế giới do những lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và phong tục có thể khác biệt nhau, nhưng giáo huấn đạo lý của giáo hội phải tiếp tục đồng nhất và không thể khác biệt giữa nước này với nước khác. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ba Lan nhắc đến con đường công nghiệp của giáo hội Công giáo tại Đức, nó không phù hợp với giáo huấn Công giáo. Một số vấn đề của con đường công nghiệp này là những vấn đề tranh luận như vai trò của vị mục tử trong giáo hội, vấn đề độc thân linh mục, truyền chức phó tế cho phụ nữ, vấn đề những người đồng tính luyến ái, đổi giống, lưỡng tính, gọi tắt là LGBT. Đức Tổng Giám mục Garecki cho biết, văn kiện đúc kết của khóa thứ nhất Thượng Hội đồng Giám mục được thông qua hôm 28 tháng 10 vừa qua sẽ là đề tài suy tư của mỗi hội đồng giám mục trên thế giới và được gửi tới mỗi giáo phận. Làm sao để những phản ứng của mỗi giáo phận được gửi về văn phòng Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 3 năm tới? Đây là một thời kỳ phân định khẩn trương để xem điều gì là đúng, điều gì không đúng. Tương lai của giáo hội tùy thuộc những kết luận rút ra từ đó.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Doanh nhân Công giáo tổ chức lễ trao học bổng Tô Ma Thiện. Giới doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức lễ trao học bổng Tô Ma Thiện cho 216 sinh viên trong học kỳ 1 năm 2023 đến 2024 diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 10 vừa qua. Hiện diện tại buổi trao học bổng có Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, Linh hướng doanh nhân Công giáo, Linh mục Doan Lê Quang Việt, trưởng ban mục vụ giới trẻ Sài Gòn, Linh hướng gia đình sinh viên Tô Ma Thiện, và Linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Vượng, cựu sinh viên Tô Ma Thiện, nữ tu Teresa Nguyễn Thị Lan Nhi, dòng Đức Bà, đồng hành gia đình sinh viên Tô Ma Thiện. Khoảng 75 doanh nhân Công giáo, 4 doanh nhân Công giáo khách mời từ giáo phận Phú Cường và khoảng 230 sinh viên tân cựu trong gia đình sinh viên Tô Ma Thiện. Trước hết, Linh mục Doan Lê Quang Việt đã phát biểu khai mạc và chào mừng mọi thành phần trong buổi lễ trao học bổng. Kế đó, ông Phêrô Trương Anh Tuấn đã ngỏ lời chia sẻ và khích lệ các sinh viên trong học tập, nhất là về việc xây dựng gia đình sinh viên Tô Ma Thiện. Sau đó là phần trao học bổng cho 216 sinh viên. Lúc 10 giờ 15, thánh lễ tạ ơn được Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng chủ tế và đồng tế với ngài có Linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Vượng. Trong bài giảng thánh lễ, dựa trên bản văn tin mừng về giới răn quan trọng nhất là mến Chúa, yêu người, Linh mục Giuse đã phân tích cho thấy trong tất cả các kết nối quan trọng nhất là kết nối với Chúa Giêsu. Con đường lựa chọn đó là con đường Chúa Giêsu đã đi, con đường vác thập giá đến vinh quang, để rồi ra đi đến với tha nhân. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 15 cùng ngày trong niềm tri ân, cảm tạ, cũng như niềm vui mừng lớn lao của các bạn sinh viên nhận được học bổng Tô Ma Thiện trên hành trình xây dựng ước mơ trong cuộc sống của mình. Được biết, quỹ học bổng Tô Ma Thiện đã trao cho 216 sinh viên trong học kỳ 1 năm 2023 đến 2024 này là 1,080 tỷ.
Tin Vatican. Bảo tàng điện Vatican thông báo tăng giá vé vào cửa vào năm 2024. Bảo tàng điện Vatican thông báo sẽ tăng giá vé vào cửa từ ngày 1 tháng Giêng năm tới 2024, từ 17 euro hiện nay lên 20 euro. Thông cáo hôm 19 tháng 10 vừa qua cho biết, những vé được giảm giá vẫn giữ nguyên ở mức độ 8 euro. Lý do việc tăng giá là vì các chi phí nói chung đều gia tăng. Số tiền gia tăng sẽ giúp cho việc quản lý và bảo trì gia sản nghệ thuật, lịch sử và văn hóa. Vì số du khách viếng thăm nhiều, nên mới đây, Bảo tàng điện Vatican đã thông báo gia hạn thời gian mở cửa từ ngày 1 tháng Giêng năm tới đây, giờ mở cửa sẽ sớm hơn 1 giờ đồng hồ vào ban sáng, và giờ đóng cửa ban chiều được kéo dài thêm 1 tiếng nữa, có nghĩa là từ tháng 3 đến tháng 10, giờ mở cửa sẽ dài thêm 2 tiếng đồng hồ. Bộ sưu tập nghệ thuật của Bảo tàng Viện Vatican được liệt vào số những điều đáng viếng thăm nhất đối với các du khách ở Roma. Trước đại dịch COVID-19, có khoảng 26 triệu du khách viếng thăm 26 viện, nhà nguyện và phòng trưng bày của Bảo tàng Viện này. Trong mùa du lịch hiện nay, các hành lang tráng lệ của tòa nhà thời phục hưng của Bảo tàng Viện lại đông đúc trở lại.
Tin Manta. Sứ điệp video của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi chấn thương xây dựng hòa bình. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi các vị hữu trách các dân nước dấn thân nhiều hơn và với tinh thần sáng tạo để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị về kế hoạch hòa bình tiến hành tại Malta trong hai ngày 28 và 29 tháng 10 vừa qua, với sự tham dự của các đại diện của hơn 65 nước, nhưng không có sự tham dự của Nga. Đây là hội nghị thứ ba được tổ chức theo đề nghị của khối 20 cường quốc gọi là G20 hồi giữa tháng 11 năm ngoái và tiến hành với sự tham dự của các vị cố vấn an ninh quốc gia và ngoại trưởng của các nước. Đức Hồng Y Parolin nhận định rằng hòa bình tại Ukraine vẫn còn là điều xa vời, nhưng hội nghị này là một dấu chỉ cho thấy trên bình diện thế giới không có thái độ cam chịu thảm cảnh, đồng thời chứng tỏ rằng tìm ra một giải pháp cho chiến cuộc đó không phải chỉ là trách nhiệm của một mình Ukraine, nhưng là một trách nhiệm chung. Từ đó, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi sự dấn thân trên mọi bình diện và với tinh thần sáng tạo nhiều hơn để mở ra những con đường, cần liên kết với điều mà nhiều tổ chức quốc tế đang thực hiện để bảo đảm cho Ukraine có thể bảo tồn sự toàn vẹn lãnh thổ của mình, bảo đảm an ninh cho các công dân và đạt tới hòa bình đang mong ước. Về phần mình, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng công pháp quốc tế, nhất là sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không kể những cố gắng hỗ trợ về mặt nhân đạo như an ninh lương thực và bảo tồn môi trường thiên nhiên, đặc biệt là sự hồi hương của các tù nhân và các trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga. Tin Nigeria. Thêm một linh mục bị bắt cóc tại Nigeria. Nạn bắt cóc các linh mục tu sĩ tiếp tục tại Nigeria. Cha Thaddeus Tarembe, cha sở giáo xứ Thánh Anna, ở Sakin Kudu Ibi, giáo phận Bukari, thuộc bang Taraba, ở miền đông bắc Nigeria bên Phi Châu, và bốn người khác đã bị bắt cóc. Đức cha Mark Ansofen, giám mục giáo phận sở tại, qua thông cáo của giám đốc truyền thông giáo phận, cho biết như trên hôm Chủ nhật ngày 29 tháng 10 vừa qua. Những kẻ võ trang đã đột nhập nhà xứ sáng sớm Chủ nhật và bắt cha đi tới một nơi không được tiết lộ. Cũng vậy, bốn người khác bị bắt cóc gần trường tổng hợp tại thành phố Savingo tối thứ Bảy ngày 28 tháng 10. Bọn bất lương đột nhập khu vực này và bắt cóc một phụ nữ với hai người con gái cùng với một thiếu nữ giúp việc. Người này sau đó được trả tự do và ba người còn lại bị bắt đi. Vụ bắt cóc này xảy ra vài ngày sau khi ban lãnh đạo chi hội Kitô Nigeria báo động về xu hướng những vụ bắt cóc tại bang Taraba nhắm vào các giáo sĩ và gia đình họ. Một số giáo dân đã kêu gọi chính phủ bang Taraba cùng với các lực lượng an ninh địa phương để giải cứu cha Thaddeus và những người bị bắt cóc, đồng thời kêu gọi dân chúng tại bang này cầu nguyện cho an ninh của dân chúng tại Taraba. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng nhiều lần đưa tin về những vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng. Từ lâu, những hành động bất lương này đã trở thành một doanh thu tại Nigeria. Các thường dân và cả các giáo sĩ, tu sĩ trở thành nạn nhân. Họ bị tấn công vào nhà xứ, tu viện, thường là ban đêm, và nhiều khi cả ban ngày. Như cách đây ít lâu, một băng đảng người Fulani làm nghề chăn nuôi đã tấn công một đăng viện dòng biển Đức ở Eruku, bang Kawara, thuộc miền trung bắc Nigeria, bắt cóc một tập sinh là thầy Godwin Eze và sát hại thầy sau đó. Có hai thỉnh sinh cũng bị bắt cóc nhưng sau đó được trả tự do. Tại bang Taraba, hồi cuối tháng 9 vừa qua, cảnh sát thông báo đã bắt giữ 20 người thuộc băng đảng bắt cóc người và đã tịch thu được số tiền chuộc mạng mà thân nhân những người bị bắt cóc đã phải trả cùng với một số vũ khí.
Đây
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, công nghệ AI, chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Artificial Intelligence, nghĩa là trí tuệ nhân tạo, đang thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của rất nhiều cư dân mạng. Công nghệ này mô phỏng những suy nghĩ và quá trình tiếp thu kiến thức của con người cho máy móc, đặc biệt là các hệ thống máy tính. Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như nhận dạng khuôn mặt, xử lý giọng nói, kỹ thuật ước tính đám đông, v.v. nên công nghệ được quan tâm phát triển và ứng dụng bậc nhất hiện nay. Trang báo điện tử Tiền Phong ngày 23 tháng 7 năm 2023 vừa qua đã đăng một bài viết liên quan đến công nghệ này có tựa đề là Thương tiếc người đã khuất trong thời đại AI. Bài viết kể về chuyện bà Sunshine Haley, một công dân Mỹ làm việc trong ngành trí tuệ nhân tạo, đã dùng ứng dụng ChatGPT để tái hiện lại giọng nói của mẹ mình sau khi mẹ của bà qua đời đột ngột ở tuổi 72. Bà Haley đã đưa một số tin nhắn cuối cùng mà bà đã trao đổi với mẹ mình vào chương trình này và yêu cầu nó trả lời bằng giọng nói của người mẹ quá cố của mình. Kết quả là bà Haley đã hết sức ngạc nhiên và xúc động khi được nghe lại giọng nói của mẹ mình bằng những lời lẽ và tâm tình hết sức trìu mến và quan tâm của một người mẹ đã khuất nhắn nhủ với đứa con còn ở lại trên cõi đời của mình. Với kỹ thuật đáng ngạc nhiên như vậy của công nghệ trí tuệ nhân tạo, trong vài tháng qua, ngày càng có nhiều người chia sẻ việc sử dụng công nghệ này để giúp nói lời tạm biệt với những người thân yêu. Điều này đang trở thành mối bận tâm của nhiều chuyên gia về đạo đức mạng. Bà Debra Bassett, một nhà tư vấn mạng xã hội, đã phát biểu rằng, người chết từng có một nơi yên nghỉ vĩnh hằng. Giờ đây họ sống trên các thiết bị hàng ngày của chúng ta. Chúng ta giữ họ trong túi của mình, nơi họ có thể trở lại cuộc sống bằng một cái vuốt ngón tay. Quý vị và các bạn thân mến, mất đi người thân yêu của mình là nỗi đau lớn nhất, không có gì bù đắp được. Những ai đã trải qua kinh nghiệm mất đi ông bà, cha mẹ, người anh chị em hay đứa con, đứa cháu, đều thấu hiểu được sự hụt hẫng và trống trải kinh khủng này. Chỉ cần nhìn chiếc ghế quen thuộc, cũng thấy bóng cha mình hay ngồi đọc báo, uống cà phê, chỉ bước vào góc bếp, cũng nhìn thấy hình ảnh mẹ lui cui nấu cơm và lên tiếng nhắc nhở mình chuyện này, chuyện nọ. Mặc dù người thân yêu của mình đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này, nhưng lòng người ở lại vẫn đau đớn tìm lại hình bóng rất đỗi yêu dấu và khát khao được nghe lại giọng nói thân thương ấy. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, con người đang dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để cho phép mọi người biến các bức ảnh và bản ghi âm thành một hình đại diện mà bạn bè, gia đình và các thế hệ tương lai có thể đặt câu hỏi. Bằng cách này, một người con có thể hỏi hình đại diện của mẹ mình và nghe những câu chuyện cuộc đời mà mẹ mình đã ghi lại bằng giọng nói thật khi bà còn sống. Về vấn đề này, bà Irina Raisu, giám đốc chương trình đạo đức Internet tại Đại học Santa Clara, nói rằng việc AI đang được sử dụng theo cách này là một điều rất đáng lo ngại, vì theo quan điểm của bà, ngay cả khi ai đó đã qua đời, thì giọng nói và hình ảnh của họ vẫn xứng đáng được bảo vệ. Dù con người có nỗ lực đến đâu, trí tuệ nhân tạo AI có tái tạo lại được ký ức và giọng nói của người quá cố, thì cũng chỉ đưa con người bước vào thế giới ảo. Niềm tin Kitô giáo cho chúng ta một xác tín rằng, qua cái chết, Thiên Chúa đã gọi những người thân yêu của chúng ta về với người. Và tất cả mọi người, khi đã chết, là chấm dứt cuộc đời trần thế duy nhất này, và sẽ không trở lại với những cuộc sống trần thế khác. Hôm nay, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta thành kính bước vào khoảng thời gian đặc biệt trong năm để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Những linh hồn ấy là những người thân thuộc, bạn bè, ân nhân và cả những người mà chúng ta không quen biết. Chúng ta vẫn sẽ không ngừng thương nhớ họ, nhưng điều cần phải làm đó là hiệp dâng thánh lễ, dâng những hy sinh và các việc lành phúc đức để cầu nguyện cho linh hồn của họ, để nhờ lời cầu nguyện của chúng ta, đặc biệt là nhờ vào lòng thương xót của Chúa, những linh hồn đã qua đời được sớm thoát khỏi các hình phạt do tội gây ra nơi luyện ngục và được về hưởng nhan thánh Chúa. Lạy Chúa, xin cho các linh hồn đã qua đời được nghỉ yên trong Chúa, và xin cho chúng con biết tận dụng thời gian còn sống ở đời này để canh tân đời sống, hầu mai này cũng được cùng những người thân yêu của mình ngợi khen chúc tụng Chúa trên thiên quốc. Amen.
Nếu Đức Kitô đã chết và không sống lại, vì niềm tin của tôi quá thật hão huyền. Nếu Đức Kitô đã chết và không sống lại, thì niềm tin của tôi ôi có sai lầm. Niềm tin Kitô đã chết và đã sống lại, Ngài chiến thắng tử thần tôi, Ngài giải thoát tội nhân, thắp lên niềm vui. Niềm tin một ngày đưa tôi, Ngài sẽ sống lại thật tôi, nào chúng tiến ra ngợi mừng. Alleluia, mừng Chúa đi vinh hài hòa.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.